Dạ, các bác các chị biết rằng có một nhà văn và một triết gia người Anh rất nổi tiếng trong thế kỷ 20 này là ông Huxley. Trong cuộc sống của ông đó, ông viết rất nhiều tác phẩm rất hay về triết học, và ông cũng từng đi học đạo của các đạo sư khắp nơi trên thế giới. Có thời gian mà ông bệnh nặng trước khi qua đời đó, thì có những người lại phỏng vấn ông, hỏi rằng ông có truyền lại, để lại cái sự học hỏi ông lại cho người sau như thế nào hay không. Thì ông đáp như vậy: tất cả chỉ có như vậy thôi, learning to be kind, có nghĩa là học làm sao để mình dễ thương hơn, mình có từ tâm hơn. Ông nói rằng cuối đời ông chỉ học được cái chữ đó thôi. Cách đây mấy tuần đó, chị Diệu Quyên ở trong sinh thức đó, chị có chia sẻ một cái bài thơ của bác chị, một bác sĩ viết để lại, mà Minh Tánh thấy là rất là hay. Minh Tánh xuống đọc cho các bác anh chị nghe. Cái bài thơ như vậy: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có cũng như không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Thì Minh Tánh thấy rằng cái câu đó rất là đúng. Mình không có thể để lại cái gì cho ai hết á, trong khi mình còn có mặt ở đây, hay là sau khi mình mất rồi, là cái tâm từ của mình, cái tấm lòng từ bi của mình, cái sự chia sẻ của mình, cái dễ thương của mình. Một cái người mà có tâm từ đó thì người đó rất là hạnh phúc, và cái hạnh phúc đó cũng giúp cho những cái khổ đau xung quanh mình. Và đó là cái bài nói chuyện của Minh Tánh ngày hôm nay, cái tựa là Ngồi giữa trời thu, ta nhớ thu. Minh Tánh chỉ có muốn ý chia sẻ rằng nhiều khi chúng ta sống nhưng mà chúng ta chưa thật sự sống. Có thể chúng ta đang ngồi với tăng thân mình mà chúng ta quên cái chuyện đó, chúng ta mơ về cái gì đó. Chúng ta có thể sống giữa những hạnh phúc đang có mặt, mà nhiều khi chúng ta bị cái tưởng, cái gì đó, cái lý do nào đó mà mình không có thể tiếp xúc được, mà mình mơ những cái hạnh phúc nào đó. Trong kinh đó, Đức Phật cũng có một lần ví dụ về như một người mà chết khát bên bờ sông vậy. Ông ta tới bờ sông nhưng ta không uống nước, ông ta chết khát trong bờ sông. Hay là Đức Phật ví dụ rằng một người ăn xin đó, ông ta có một trong cái túi áo ông ta có một viên châu báu, mà ông ta suốt đời đi ăn xin. Là tại vì mình có hết, mình có cái tánh, có cái khả năng tiếp nhận hạnh phúc, nhưng mà mình cứ đi kiếm hạnh phúc ngoài. Cái hạnh phúc không phải ngoài kia, ở trong mình. Nếu mà ngày nào mình tu tập, mình khơi dậy được cái tánh hạnh phúc của mình, thì trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể có hạnh phúc được. Thì để Minh Tánh tóm tắt lại cái bài nói chuyện hôm nay đó, Minh Tánh có chia sẻ với các bác, các anh chị rằng trong chúng ta đây ai cũng có hạnh phúc hết. Trong cuộc đời này, dầu hoàn cảnh mình có bi đát đến đâu đó, mình cũng có thể có một cái hạnh phúc nho nhỏ nào đó mà mình có thể nhận diện được. Và cái một điều Minh Tánh cũng chia sẻ đó là cái ta của mình nó rộng lớn hơn mình nghĩ. Mình không phải là cái tánh sân hận đó, mình không phải là cái ích kỷ đó, mình không phải là cái con người đó. Nếu mình nhìn kỹ đó, mình rộng lớn hơn nhiều, và cái đó là một yếu tố rất là hạnh phúc. Và Minh Tánh có trình bày 4 cái điểm mà Minh Tánh nghĩ rằng chúng ta có thể giúp mình tiếp xúc được hay là phát huy cái khả năng hạnh phúc của mình. Thứ nhất là mình sống trong giờ phút hiện tại này, là tại vì cái hạnh phúc mình chỉ có thể có mặt trong giờ phút hiện tại này thôi. Cái quá khứ dầu nó có là gì đi chăng nữa đó, nó cũng không làm gì cho mình được bây giờ đó. Những cái con thuyền mình đang đi đó, mình có lèo lái về hướng nào, điều khiển như thế nào, là ngay trong giờ phút hiện tại này thôi. Nhiều khi đó mình để cái quá khứ mình ảnh hưởng trong giờ phút hiện tại này quá đi, nhưng mà mình nên để những cái hạnh phúc của quá khứ mình ảnh hưởng, chứ đừng có để cái khổ đau. Cái điều kiện thứ hai đó, chúng ta sống trong cuộc đời đôi khi chúng ta nên biết dừng lại. Mình cứ bị xua đẩy từ cái event này sang event khác, cái bận rộn này sang bận rộn khác đó. Cuộc đời mình trôi qua như là người xưa nói là sống say chết mộng đó. Mình sống, mình đi ngang cuộc đời mà mình không biết cái cuộc đời của mình như thế nào. Cái thứ ba đó là trong mỗi giây mỗi phút đó, lúc nào mình cũng có sự chọn lựa hết á. Vì vậy cho nên mình ráng mình chọn lựa cái lời mình nói, cái hành xử của mình, nó sẽ có ảnh hưởng cho cái chuyện tương lai của mình. Vì vậy cho nên giờ phút này của mình á, mình có tự do, và cái tự do đó là cái sự chọn lựa của mình. Và cái điều chót nhất mà Minh Tánh nghĩ rằng đó là nó cũng rất là quan trọng. Mà Minh Thánh thấy rằng quan trọng nhất là làm sao để mình phát huy được cái tâm từ của mình. Có tâm từ là mình có hạnh phúc, là mình có thể chuyển hóa được cái khổ đau của mình và chuyển hóa được cái khổ đau của người xung quanh nữa. Như các bác các anh chị biết rằng đó, ngày xưa đó, dưới cầu Bồ Đề đó, có lần đó, Đức Phật cầm cái bình bát, Đức Phật thả xuống cái dòng sông trước mặt Đức Phật. Thì Đức Phật nhìn cái bình bát của Đức Phật đó, trôi ngược dòng. Thì cái con đường tu học của mình như vậy đó, nó đi ngược dòng. Thí dụ như là trong khi đó, người ta sống cho ngày mai, sống cho tương lai, thì mình sống cho hiện tại. Ví dụ như người ta đang bon chen, người ta xô đẩy nhau, người ta tranh thủ thời gian, thì mình tập dừng lại, mình uống một tánh trà. Thì trong khi mỗi người tranh giành địa vị hơn thua đó, thì mình nói chuyện tâm từ. Thì những hành động đó toàn là đi ngược dòng không à. Vì vậy cho nên Minh Tánh thấy rằng trong cái sự tu học đó mình cần nương tựa. Ở đây đó mình có một cái tăng thân, mình có chánh niệm dễ, mình có tâm từ dễ, mình tha thứ dễ. Nhưng mà ngày mai, ngày mốt khi mà mình trở về với đời mình á, cái việc bận rộn mình nó vẫn còn nằm ở đó. Mình bước vào sở đó, những cái vấn đề ở sở nó cũng vẫn nằm ở đó, nó không có đi đâu hết á. Thì mình có thay đổi gì được, mình thay đổi mình thôi, trong giây phút này thôi. Và Minh Tánh nghĩ rằng khi mà mình bước về cái cuộc đời mình á, cái điều quan trọng mình cần nhất á, là cái sự support của một nhóm người. Cái tăng thân á, những người tu học mình support mình rất là nhiều. Minh Tánh xin chia sẻ một cái kinh nghiệm cảm xúc riêng của Minh Tánh. Là như các bác anh chị biết đó, hồi tháng 4 Sinh Tức có tổ chức một cái khóa tu ở trên Seven Oaks. Thì khóa tu đó chỉ có các bạn cũng Sinh Tức chứ không có đông như vậy. Thì có một buổi tối, cái thiền đường ở đó rất là đẹp. Một buổi tối Minh Tánh quên cái quyển sách để trên thiền đường. Thì Minh Tánh đi, cái đường nó cũng hơi xa, mình đánh băng qua cái con đường nhỏ, buổi tối trăng sao rất là đẹp. Thì Minh Tánh bước vào thiền đường, Minh Tánh thấy có những cái gối ngồi mà Minh Tánh biết là hồi sáng này chị Diệu Phú, chị Tâm Khai Ngộ, anh Tâm Minh Ân, anh Minh Nguyên, tất cả ngồi đó. Nhưng bây giờ Minh Tánh nhìn thấy trống không, thì Minh Tánh tự nhiên Minh Tánh thấy hơi cô đơn. Nhưng mà Minh Tánh nhìn lại ngoài kia đó, Minh Tánh là biết là trong giờ phút này đó, ở dưới những dãy nhà đó, các anh chị đó vẫn còn ở đó. Thì mình thấy rằng những cảm xúc đó nó đem lại một cái sự nâng đỡ rất là nhiều. Thì mình nghĩ rằng đó, trên con đường tu học mình không có cô đơn. Và vì vậy Minh Tánh chia sẻ với các bác anh chị là con đường tu học làm đi ngược dòng thì nó có khó khăn lắm. Người ta đi xuôi dòng còn khó khăn, nói chi mình đi ngược dòng. Và vì vậy cho nên cái tăng thân có chúng thọ rất là cần. Và Minh Tánh hy vọng rằng đó, các bạn chia sẻ hôm nay, nếu mà chúng ta cố gắng thực tập đó, Minh Tánh hy vọng rằng đó, thì một ngày nào đó chúng ta có thể ngồi giữa trời thu mà chúng ta thấy thật sự cái hạnh phúc của trời thu, mà ta không cần mơ mộng về một cái phương trời nào hết.